Thứ tư sau Chúa Nhật 20, mùa thường niên, năm lễ. Lời Chúa trong sách Thụ Lệnh, Thụ Lệnh chương 9 câu 6 đến câu 15. Bấy giờ tất cả tân hào Si-kem cùng toàn dân Bet-mi-lô họp lại, kéo đến tôn A-vi-me-lét lên làm vua bên cạnh cây sồi trước bia đá ở Si-kem. Khi người ta báo tin ấy trong Jotham, ông liền lên đứng trên đỉnh núi Gerizim, cất tiếng gọi và nói với những người kia rằng: hỡi các tân hào Si-kem, hãy nghe tôi đây, thì Thiên Chúa cũng sẽ nghe các người. Cây cối đã lên đường đi sức dầu, phong một vua cai trị chúng. Chúng nói với cây ô liu: hãy làm vua cai trị chúng tôi. Nhưng cây ô liu nói với chúng: chẳng lẽ tôi lại từ bỏ dầu của tôi, là thứ đã từng làm cho thần minh và người đời được tôn trọng, mà đi đu đưa trên cây cối hay sao? Cây cối liền nói với cây vả: hãy đến làm vua cai trị chúng tôi. Nhưng cây vả bảo chúng: chẳng lẽ tôi lại từ bỏ vị ngọt và trái ngon của tôi mà đi đu đưa trên cây cối hay sao? Bấy giờ cây cối nói với cây nho: hãy đến làm vua cai trị chúng tôi. Nhưng cây nho bảo chúng: chẳng lẽ tôi lại từ bỏ rượu của tôi, là thứ đã từng làm cho thần minh và người đời phấn khởi, mà đi đu đưa trên cây cối hay sao? Tất cả cây cối liền nói với bụi gai: hãy đến làm vua cai trị chúng tôi. Bụi gai trả lời cây cối: nếu quả thật các ngươi sức dầu phong ta làm vua cai trị các ngươi, thì hãy tới nương náu dưới bóng ta, bằng không lửa sẽ bốc ra từ bụi gai và sẽ thiêu rụi các cây bá hương li băng. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, Ngài to uy lực thiên nhà vua sung sướng.
Lạy Chúa, Ngài to uy lực thiên nhà vua sung sướng.
Lạy Chúa, Ngài to uy lực thiên nhà vua sung sướng. Ngài đa chiêm thân, vua hoan hỷ dường nào, lòng vua ước nguyện sao? Chúa đã ban như vậy, miền vua cần xin gì, Ngài cũng không từ chối. Chúa đã ân cần ban cho muôn phúc lộc, vương miên vàng, Ngài đôi cho vua. Vua xin được sống, Ngài cho được sống, năm tháng dài lâu, tuổi thọ miên trường.
Lạy Chúa, Ngài cho uy lực thiên nhà vua sung sướng.
Vì Ngài chiến thân nên nhà vua được rỡ vinh quang, Ngài cho vua được phai phong lâm điện, Ngài đã vua làm nguồn hạnh phúc đến muôn đời, và cho vua được hân hờ vui mừng trước nhan thanh.
Lạy Chúa, Ngài có uy lực thiên nhà vua sung sướng. Alleluia, Alleluia. Lời
Thank you.
Tôn theo Thánh Matthew.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Matthew chương 10 câu 1 đến hết câu 16a. Khi ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện ông chủ kia vừa tảng sáng đã ra mướn thợ và làm vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sẽ họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba ông trở ra, thấy có những người khác còn đứng ở không. Ông cũng bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ thứ 11, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng ở đó. Ông nói với họ: Sao các anh đứng ở đây suốt ngày không làm gì vậy? Họ đáp: Ấy vì không ai mướn chúng tôi. Ông liền bảo: Cả các anh nữa, hãy đi làm vườn nho cho tôi. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: Anh gọi thợ lại và trả công cho họ. Bắt đầu từ người vào làm giờ chót tới người làm việc trước nhất. Vậy những người mới vào làm được một giờ tiếp lại lệnh mỗi người được một quan tiền. Đến đợt những người vào trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ mỗi người được một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhận chủ: Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi, là những người phải chịu nắng đôi nhọc nhằn suốt cả ngày. Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: Này bạn, tôi đâu có sự bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền hay sao? Hãy cầm lấy phần của bạn mà đi. Còn tôi muốn cho người này làm sau chót cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt của tôi về của cải của mình hay sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Thế là những kẻ đứng chót sẽ trở nên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô.
Trước khi chúng ta tìm hiểu những điểm giáo lý thì có những thắc mắc hay là những cái hình ảnh, câu nói khó hiểu chúng ta phải khai thông. Nhất là luật lao động của người Do Thái, ở quy định là 6 giờ sáng được gọi là giờ nhất là bắt đầu đi làm, đến 18 giờ chiều chúng ta bây giờ tức là giờ thứ 12 là nghỉ việc, và ngày nào nghỉ thì lãnh lương của ngày đó. Trong dụ ngôn có 5 loại thợ vào những giờ khác nhau đến làm việc cho ông chủ. Loại thợ thứ nhất tức là được chủ thuê mướn vào giờ thứ nhất, đối với chúng ta bây giờ là 6 giờ sáng, và làm cho tới chiều 18 giờ tức là 12 tiếng hồ. Đấy, luật Do Thái làm việc ngày 12 tiếng, chứ không bây giờ như luật quốc tế cho là đáng tiếc đâu. Rồi loại người thứ hai là vào giờ thứ ba, tức là 9 giờ sáng chúng ta bây giờ, thì người này làm được mấy tiếng? Làm được 9 giờ trong một ngày lao động. Loại người nữa là ông chủ ra đường này, thấy có người đứng không đó, ông ấy thuê lúc đó là vào giờ thứ 6 của giờ Thái, tức là 12 giờ trưa của chúng ta. Vậy loại người này làm việc trong ngày đó được 6 giờ hồ lao động. Loại người nữa là vào giờ thứ 9, tức là 3 giờ chiều, làm cho đến tối, tức là người này làm được 3 giờ trong ngày. Và tốt người cuối cùng vào giờ thứ 11, tức là 5 giờ chiều của chúng ta. Như vậy loại người cuối cùng này làm có 1 giờ trong ngày thôi. Thì cái hình ảnh này là diễn tả trong đời sống hội thánh. Có nhiều người được lấy những thánh tẩy cái sớm người muộn khác nhau. Ví dụ như là con nít, người mới đoạt lòng mẹ đã được lãnh đức thánh tẩy, ta gọi là giờ thứ nhất. Có những vị thành niên, tức là như mấy đứa 12, 13 tuổi đây, mới được lãnh đức thánh tẩy, là người vào cùng nhau vào giờ thứ ba. Có những người lớn hơn nữa, là thanh niên, tức là Hảo với Tuấn đây, là vào giờ thứ sáu, là ngày thì chưa. Đấy. Có những người được lãnh đức thánh tẩy trễ hơn nữa, và tuổi trưởng thành rồi, tức là khoảng 40-50 tuổi mới được lãnh đức thánh tẩy, tức là người vào giờ thứ 9, tức là. Và người cuối cùng đó là những người già nua hoặc là sắp chết, là người vào giờ thứ 11. Cái tiền công người cho thấy quy định mỗi ngày là một quan tiền, là để bảo đảm cho cái một gia đình đủ sống qua ngày, gọi là dù đủ. Một quan tiền đâu gọi là lớn, nhưng mà như bây giờ mà những cái lao động của chúng ta bây giờ thì phải nói là một người đi làm mỗi ngày không dưới khoảng 300-400 ngàn, phải không? Thì mới có thể tạm chi để lao động của người tạm chi sống qua ngày khoảng 500 ngàn đồng. Bây giờ ví dụ nhà có tới cả 5-7 người thì mỗi ngày kiếm được, một người làm việc được 500 ngàn đồng thì cũng tạm sống. Còn chúng con đây thì được mỗi ngày bao nhiêu?
Được 800 ngàn. Một ngày 500 thì nhiều quá.
Hả?
Ngày 500 ngàn nhiều lắm.
Nhưng mà bây giờ cái xã hội Việt Nam bây giờ là một gia đình phải 500 ngàn chứ không?
Không,
một gia đình rất là cái tiền công đó, là người ta thì biết để tạm sống cho một gia đình được chứ? Không. Chúng con được 80 ngàn này, Thảo chứ được 100 ngàn, Thảo nói ra mình tội nghiệp. Thì người ta đã quyết định cái là trong cái một cái gia đình, một người lao động thôi có thể nuôi được cả gia đình chúng mình sống được. Thế thì năm nhóm hợ khác nhau này được diễn tả trong bầu nhiệm đức tin Chúa theo ý kiến của thánh Irene, thánh giáo hoàng Gregorio và ông Origen. Origen cũng là người đạo đức, viết nhiều sách đó, được ca tụng lắm, nhưng mà ông này không được làm thánh. Các em sao biết không? Ông này rất là đạo đức, viết rất nhiều sách. Tôi cháu phải đi vào thuộc bài thời giáo hội giáo phụ, tức là thế kỷ thứ 4-5 đó, là có tiếng lắm. Và ông này không được làm thánh, đối với là sao bây giờ? Ông ấy thiến mất, vì thiến cũng không làm thánh, các bạn có cổ quý được thiến luôn. Đây là mất phong thánh, cái đó cần lắm đấy nha. Ông thì nghĩ là cái đó nó quấy rầy ở cái cảm giác kiểu ôm. Ông buộc cái thun nó đứt cái thôi. Nên là có vậy cũng được làm thánh thì tội nghiệp. Ông đi xem. Đó. Thì đấy, cái vị này á, thì các nghĩa là năm loại người khác nhau đó. Đó là diễn tả năm trạng lịch sử cứu độ khởi đi từ thời Adam, tức là giờ thứ nhất, rồi sau đó là thời ông Noe, là thời đại giờ thứ ba, rồi sau đó là ông Abraham, là giờ thứ sáu, rồi đưa đạo Môi-se là giờ thứ chín, và Chúa Giê-xu là giờ thứ 11. Chặng đường cứu độ được tính từ những cái nhân vật lịch sử quan trọng đó. Cho nên hình ảnh ông chủ trao cho mỗi người một đồng đó, đó là diễn tả trong đời sống một thánh, mỗi người tân tòng hay là đạo gốc đều được Chúa cứu độ giống nhau. Đã vào hội thánh đều được ơn cứu độ, cho nên sống trong hội thánh không có ai cảm thấy được mình bị thiệt thòi ơn cứu độ. Thiệt hay không là do tại mình có đón nhận hay không thôi. Và không có ai được tự ngạo mạn là tôi có công lớn. Không, ơn Chúa ban gọi là ơn nhưng không. Đó. Cho nên mọi người sống trong hội thánh phải biết cảm ơn Chúa, như ông Phaolô đã kết lời khuyên với giáo đoàn Ê-phê-sô ở chương 2 câu 1 câu 9 này: chính bởi ân huệ mà anh em đã được cứu độ, vì anh em cũng như tôi xưa kia chúng ta làm theo hướng của xác thịt. Nhưng Đức Giêsu Kitô đã xót thương chúng ta, Ngài đã cho chúng ta được tái sinh. Như vậy không phải là do công trạng của chúng ta, mà là do ơn của Thiên Chúa, không do việc làm của mình, để ai phải có quyền vinh vang tự đắc cả, có nghĩa là ơn của Chúa. Đó là những cái ý kiến để mà chúng ta giải quyết được những thắc mắc mà trước khi chúng ta đi vào điểm giao huấn mà hội thánh muốn chúng ta nhớ để thực hành, là Chúa Giêsu muốn tất cả những người sống trong hội thánh thì phải cảm nhận rằng mình rất hạnh phúc như là đã được Chúa đưa mình vào nước trời, đưa mình lên thiên đàng. Sống như vậy và hội thánh phải biết cảm nghiệm được cái hạnh phúc đó thì mới đáng sống. Thế thì rơi vào cái dụng ngôn của người vườn, vườn nho chúng ta cũng nghe, nếu xét về mặt xã hội thì không ai chấp nhận được, vì không có ông chủ nào để đi thuê thợ làm cái kiểu đó, phải không? Nếu luật xã hội quy định một ngày là một đồng một quan thì là người làm 12 tiếng mới được một quan, còn người làm có 1 giờ thì được chỉ bằng 1/12 quan thôi, chứ đâu có ông này cũng trả đông đều một quan hết. Tuy rằng không có sai hợp đồng nhưng mà xã hội này người ta không có làm như vậy đâu. Nếu ông chủ tỏ ra thương người thợ đến sau á thì ông trả một cái kín đáo để trước mặt những người đến sớm họ không thắc mắc, họ không nghe kệ. Chứ còn ông trả những điều này ngày mai làm sao đi mời người ta được, họ biết được ông này làm trễ cũng bằng người làm sớm thì tội gì họ đến sớm, họ đến trễ thôi. Cho nên cái dụng ngôn này không thể áp dụng ở trong cái cuộc sống của người xã hội được. Nhưng mà nếu ai để tân đặt kinh thánh thì chúng ta thấy Chúa Giêsu có một lối sự phạt giảng dạy rất là lạ lùng và phải nói là tuyệt vời. Đó là những cái điểm nào mà Chúa Giêsu nhấn mạnh để chúng ta phải để tâm mà thực hành nhé. Thường là Chúa Giêsu dùng cái kiểu nói vô lý, nói chuyện vô lý mà. Để sao? Để cho chúng ta tìm hiểu cái chuyện vô lý ấy. Và khi tìm ra nó không vô lý nữa, nó hữu lý, thì người ta rất là thích. Từ cái chỗ vô lý đến tìm ra sự hữu lý, người ta thích lắm và người ta dễ nhớ. Cho nên để ý, cái chỗ nào chúng ta cứ thấy sao Chúa nói cái này nghe nó cũng bịp lỗ tai lắm, nó vô lý quá đi, thì đừng có nói là những cái điều đó nó tầm thường đấy, là thôi suy nghĩ ra cái gì chuyện vô lý không, chứ trước đó phải để cho lý quan trọng đấy. Thì ví dụ hôm nay kể chuyện này là một chuyện vô lý, thì Đức Giêsu muốn nhấn mạnh cái quả cái dụng ngôn này qua đời sống của chúng ta trong xã hội, chúng phải tìm ra sự hữu lý ở trong cái sự vô lý này để mà chúng ta thực hành. Đó. Thế thì khi chúng ta đã tìm hiểu cái sự vô lý ở trong Kinh Thánh ấy, chúng ta mới cũng có thể hiểu được lời ngôn sứ Isaiah ở chương 55 câu 6 câu 9, ông bảo rằng đường lối của Thiên Chúa và tư tưởng của Ngài khác với đường lối và khác với tư tưởng của phàm nhân, không có người nào có thể hiểu nổi đâu. Đường lối và cách làm việc của Ngài khác lắm, nó khác với người đời, cho nên là nó làm cho người ta bực mình thôi. Tuy nhiên chính trong cái dụ ngôn người thợ làm vườn nho này vô lý, thì giáo hội muốn chúng ta đọc được hai cái điểm giáo lý này, là chúng ta ý thức mình là người công giáo sống trong hội thánh thì phải luôn luôn biết ơn Chúa, thể hiện bằng việc phục vụ mọi người một cái tích cực để đưa thêm nhiều người vào hội thánh, không phải ông chủ để Chúa đi mời mà chính mình đi mời người ta, mời công nhân vào vườn nho hội thánh của Chúa để làm việc tích cực. Đơn cử như chúng ta nhìn đời ông Phaolô, ông không xứng đáng là tông đồ, ông đã diễn tả người thợ là vườn nho trễ nhất, bởi vì trong số các môn đệ của Chúa Giêsu chọn, ông là người thứ mấy đấy? Ông 12 người và ông là người thứ 13 phải không? Trong số môn đệ ông là người thứ 3 người chọn sau cùng. Còn 12 môn đệ kia thì Chúa chọn trước, còn ông là người chọn sau cùng. Ta gọi cái kiểu bây giờ gọi là ông này thuộc là tu muộn, phải không? Cảm ơn Chúa tôi cũng tu muộn, 30 tuổi mẹ hỏi vợ tôi bỏ cái đi. Tôi cũng thu một tôi giống giống là cái này giống giống Phaolô một tí. Thế thì ông này á, ông ấy vào trễ, vào thánh trễ, được Chúa gọi làm tông đồ trễ. Nếu ông ấy có phản nàn á, thì ông ấy có cơ sở để phản nàn. Vì tôi nói là ông ấy diễn tả cái người thợ làm vườn nho trễ nhất mà. Thì cái người làm vườn nho trễ nhất, họ có quyền phản nàn. Nếu họ muốn phản nàn, mặc dù ông chủ cho họ một đồng cũng có thể phản nàn. Họ cũng có thể nói là tôi rất là khổ, suốt cả ngày đứng ở ngoài nắng nôi, tôi cứ sợ là ngày hôm nay không ai muốn thì cả nhà chết đói. Sao ông không cho tôi được làm sớm đấy để tôi yên tâm, chứ tôi đứng ở ngoài đường tôi sợ quá đấy rồi, nắng đôi thôi. Nhưng mà cái người cuối cùng không có phàn nàn, người ta cũng được hưởng cái lương bằng rồi đấy. Sớm tiếng phó lô cũng vậy, ông đến trễ mà ông cũng phàn nàn đâu. Tuy nhiên ông ấy nói về cái đời sống của ông ấy không có được may mắn trong cái đời sống phục vụ của ông. Ông ấy nói là con chỉ là, tôi chỉ là đứa ranh con không xứng đáng làm tông đồ, bởi vì tôi đã bắt hại của thầy. Vì tôi chỉ 15, 18, 19, tôi đứa ranh con không xứng đáng làm tông đồ. Tôi là một tên vũ phu, tôi đã bắt hại của thầy. Như ông, nếu Chúa được gọi ông ấy sớm, ông đâu phải là tên vũ phu đâu. Ở câu của 26 câu 1 này, cái lúc mà ông trở lại đạo rồi đấy, ông đi làm việc tốc độ, người ta không tin ông ấy, người ta nghi ngờ ông ấy. Ông già hờ, ông ấy câu những người ta để lột mắt đấy. Sự tốc độ phục vụ trên chiếc 36, ông còn nói những cái tâm tư này. Nhưng mà ông nói đến cái điều mà tôi vừa nhắc lại đó, không phải là ông phàn nàn với Chúa đâu. Vì tôi nói là ông này cũng diễn tả cái người thợ làm vườn nho cuối cùng là vào giờ thứ 11 mà. Mà người thứ 1 đâu có phàn nàn thì ông này cũng không phàn nàn. Nhưng mà ông ấy nói như vậy chẳng qua là ông ấy muốn nhấn mạnh là ơn Chúa quá lớn đối với ông ấy, và ông ấy trở nên mẫu cho người khác. Như ông nói với giám mục Timôthêu muốn đề phòng ở thứ nhất Timôthêu chương 1 câu 15 câu 16, ông nói thế này: trong số các tội nhân được Chúa Giêsu cứu độ thì tôi là người thứ nhất. Qua tôi Đức Kitô bày tỏ pháp sư qua tất cả sự đại lượng của Ngài. Ông ấy cảm thấy là Chúa dọn ông như là một cái mẫu mực cho người khác nói nhau. Pháp sư, cái chân, cái đồng quảng đại của Thiên Chúa đối với ông ấy. Cho nên ông ấy nói là tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi, nhờ tình yêu Đức thúc bách tôi mà tôi tích cực làm việc tông đồ cùng với những anh em của Chúa chọn, được gọi là tông đồ thượng đẳng, là những người Chúa đã chọn trước. Ông ấy, ông bảo tôi không thua kém các tông đồ thượng đẳng. Hai mươi tôi trên 11 cô năm đấy, ông rất là tích cực. Thế ông ấy hân hoan, ông ấy nói như vậy đấy. Cái đời sống của Phaolô tuy được Chúa gọi trễ nhưng mà hơn những người làm trước, hơn các tông đồ được Chúa gọi trước. Nên cái mẫu đó là cái mẫu của người làm trễ. Thì như vậy cái việc ông Phaolô làm được hơn ấy, đâu phải công bộ ấy mà ơn Chúa thôi. Cho nên càng sống trong hội thánh sớm ấy, thì càng phải biết ơn Chúa chứ. Thế nhưng mà chúng ta nhìn vào thực tế đời sống của thánh, có nhiều người được mang danh là đạo gốc, tức là mới sinh ra đã được lấy cái thánh tẩy. Đạo dòng tức là họ hàng mình có người làm cha, làm giám mục ấy. Lẽ ra những người này không thua đời sống của Phaolô, phải tích cực, phải làm mẫu cho người khác. Như Phaolô làm mẫu mà anh em bắt chước tôi như tôi đối chúa Kitô, một quy tôi trên một câu một. Và ông còn nói ở trong thứ thứ hai quy tôi chương 12 câu 1, anh em hãy làm thay thế cho tôi nhé. Thế là ông biết rằng ông sắp chết đấy, ông không thể làm hết được, mà anh em làm thay cho tôi nhé. Ông nói như vậy với cái dụng ý là ông nỗ lực đến mức độ nào trong nữa thì việc loan báo tin mừng vẫn quá thiếu sót. Ông cần kêu gọi nhiều người cộng tác với ông ấy để nhúng tay vào cái việc tông đồ được làm vườn nho trong một thành. Đó là khi chúng ta ý thức mình là người thợ, là người làm công trong một thấy đây, là ý thức mình là người công giáo được trong một thấy, phải có cái tinh thần tích cực và biết ơn Chúa như ông Phaolô. Và còn phải cảm nghĩa được dù mình vất vả cực khổ như vậy, lắm lúc rất là đau khổ, vẫn cảm thấy như là mình được ở trên đảnh với Chúa vậy. Cho nên ông Phaolô nói với giáo đoàn Philip ở trên 2:21 ấy, sống là Đức Kitô, chết là muôn lợi đấy. Sống giống như Chúa Kitô thì chết là muôn lợi. Cái muôn lợi chết là cái gì? Chết là ông bảo nên thiên đàng, Chúa đã cho tôi nên rồi, nghe lời mô tả. 2:12:4 ấy, ở nơi này thì giáng lời mô tả là giáng lời Chúa, chết nên thiên đàng nghe lời mô tả. Ông cho được nói có tin mừng này nhất, ở đời này hạnh phúc nhất, sau này lên thiên đàng cũng được thế đó. Cho nên ở đời này mà không tích cực loan báo tin mừng thì làm sao lên thiên đàng được? Nghe lời mô tả cũng có nghĩa là không chọn, không hạnh phúc chẳng phải. Cho nên ông nói cũng trong thư Philip ở trên 1:22-25 nào, nếu tôi sống trong thân xác này mà hoạt động có hiệu quả cho tin mừng, tôi cũng biết đừng chọn đường nào, tôi bị giằng co đôi ngả, tôi thoát ra khỏi kiếp sống này để được kết hợp với Chúa Kitô thì thật là điều tuyệt hảo gấp bội. Nhưng nếu tôi còn lưu lại trong thân xác này để cần thiết hơn vì anh em, thì tôi biết rằng tôi sẽ lưu lại ở bên anh em để giúp anh em tiến tới hơn về mặt đức tin và lòng mến khi tôi ra báo tin mừng cho anh em. Ông bảo biết chọn là ở đời này cũng hạnh phúc khi được ra báo tin mừng, mà nếu thế nào hạnh phúc nhất thì bây giờ ở đời này cũng hạnh phúc vậy thôi, lấy việc ra báo tin mừng là hạnh phúc như ở trên thế nào. Chúng ta thấy thế là cái người công giáo phải diễn tả cái đời sống đức tin của mình lúc nào cũng thấy mình hạnh phúc, dù có vất vả cực khổ vẫn cảm thấy mình hạnh phúc, chứ không được bắt chước như những cái người vào làm vườn nho sớm là phàn nàn trách ông chủ là chúng tôi bị phát nạn suốt cả ngày dưới nắng thiêu đốt. Vậy mà ông kể chúng tôi ngang hàng với người làm có một giờ ư? Không bắt chước như vậy. Đấy, có nhiều người gọi là đạo gốc đạo dòng, thấy một người tân tòng họ mới được lãnh tích chính tẩy hôm qua đó, hôm nay họ hấp hối họ về với Chúa, thì cái người đạo gốc với đạo dòng ấy biết vậy, thấy không? Mình mà biết vậy thì đừng theo đạo sướng, phải không? Theo đạo sướng này là Chủ nhật phải đi lễ này, mà không xưng tội thì cũng một năm không rước lễ cũng có tội này, rồi ngày Chủ nhật không được đi làm này, rồi đủ thứ cái luật khác cực quá, để bao giờ gần chết thì mình mới xin lấy cái tẩy giống như cái người tân tòng này, rồi mình cũng lên tin đàn. Đấy, nhiều người ghen và phàn nàn tiếc rằng mình là người công giáo sớm. Trời ơi, đáng lẽ mình phải biết ơn mình là người công giáo sớm, bởi vì sống như Phaolô mới cảm nghiệm rằng ở Thánh Vị 23:2:1 nếu chúng ta đọc ở Đáp Ca 500 rồi, Chúa là mục tử chăn dắt tôi chẳng thiếu tôi gì. Mà Chúa chỉ chăn dắt ta khi chúng ta nghe tiếng Ngài trong hội thánh. Đấy, trên tôi nghe tiếng tôi mà. Trong chương 10:27-30. Vào hội thánh để được nghe lời Chúa thì mới được Ngài chăm sóc. Vậy khi chúng ta làm công việc, bất cứ công việc gì, chúng ta đừng có oán trách, đừng có đòi hỏi. Thánh Gioan Tẩy giả khi bắt đầu rao giảng, nhiều người đến xin ông làm phép rửa, rồi hỏi rằng tôi phải làm gì, thưa chúng tôi phải làm gì. Lính cũng hỏi và bao nhiêu người tội lỗi đến cũng hỏi, thì ông nói như sao? Các em chớ đòi gì quá mức đã ấn định, không sách nhiễu ai, không vu khống ai, bằng lòng với lương bổng của mình. Thôi 80.000 một ngày chứ đừng bảo lên sao người ta làm được nhiều thế mà tôi lương ít giấy. Ba sẽ hỏi các em à, này là bao nhiêu tiền? Bây giờ hàng còn được có 700-800, cái chị kia nó được tôi cả 1,2 triệu. Bắt đầu ghen mà bao. Thế là ông chủ này bất công. Ông Giang bảo bằng lòng với điều mình có, đừng sách nhiễu, đừng vu khống. Và ông Phaolô cũng tiếp lời khuyên như vậy ở Côlôse chương 3 câu 23. Nào đọc 3 đọc. Này có đọc này, có đọc này, có đọc mãi rồi. Nào Côlôse 3 3 nói gì? Không đọc không ghi, không ghi đọc này, quên đọc này. Côlôse 3 3 nói gì? Bắt đầu nói gì?
Bất cứ làm việc gì anh em phải làm,
con
nhiên phải làm cho Chúa chứ không phải làm cho người
đời. To đi đó này, đó này. Bây giờ vì cái hai đứa đặt cái này, nào to nhất là hai đặt to này, hai đứa nào, là Colossae 3:23.
Colossae
3:23. Sao vậy? Cứ thế. Nào, đọc lại Colossae 3:23 đọc lại. Colossae
3:23.
Cứ làm việc gì anh hãy làm tất cả. Anh làm cái gì? Anh hãy làm cho người đời. Đây đi thua này. Làm lại hai đứa làm thì làm cho Chúa chứ không phải là làm cho người đời. Đấy. Chúng ta nhớ cái ngụ ngôn, câu chuyện ngụ ngôn trong sách Quan Án này thủ nãy chương 9 16 câu 15 bài đọc chúng ta mới nghe đó, là cái cây cối nó đến nó nói với cây ô liu thế này này, thôi mày đừng tiết nhựa, đừng tiết dầu nữa, làm vua bọn tao đi. Cây ô liu bảo được, Chúa đã muốn tôi chỉ có nhiệm vụ là tiết dầu ra cho các vua chúa và cho người ta được hưởng dùng, tôi không thể làm vua khác được đâu. Tôi Chúa bảo tôi tiết dầu thì tôi cứ tiết dầu, không làm chuyện gì làm vua tôi làm ngon hơn, tôi cũng chẳng chịu đâu. Tôi Chúa bảo sao làm vậy không? Rồi nó lại các cây cối đến cây bạc nó được, ô mày ra trái được cái gì, người ta hái trái mày người ta, không tôi vẫn ra trái vì Chúa muốn tôi ra trái ngon ngọt cho người ta thì tôi cứ làm vậy thôi, chứ tôi cũng có làm vua ai hết ạ. Sau đó cây cối lại đến cái bụi nho, nó bảo này nho ơi mày này ra trái làm gì, người ta hái trái mày, người ta ép nát ra, người ta phải đau khổ. Nho bảo không, vậy mà nhờ đó mà người ta có rượu đấy, chứ tôi chả nghe các anh tôi là vua gì đâu, Chúa không muốn tôi cái điều đó. Những cây đó nó nằm đúng chức năng của nó vào. Cây ô liu thì ra dầu, cây vá thì ra trái, cây nho cũng ra trái ngon cho người ta làm rượu, không có làm cái gì khác, dù là quyền năng chức không làm gì khác. Thế là nó các cây cối khác nó nói với cái bụi gai này, gai ơi làm vua chúng tôi được không? Phải nó khoái lắm, được lắm, được lắm. Thì các ngươi muốn ta làm vua các ngươi á, thì các ngươi phải sụp lại trước mặt ta và máu các ngươi phải đổ ra vì ta, ta sẽ làm chủ các ngươi. Tại sao? Thế bụi gai nó lại bảo, các mày muốn ta làm vua cho mà coi, tao sẽ cai trị chúng mày á, nhưng máu chúng mày phải đổ ra. Là cái gì đó? Là gai thì không xin ích cho người ta, gai làm cho người ta khổ báo. Thế mà loài người tết một vòng gai, đội lên đầu Giêsu gọi là triều thiên đó. Để sao mà ông đòi là vua vào đây, vua à, tôi đội triều thiên cho ông là vòng gai. Nó bảo Giêsu là vua bọn nó bằng cái gì? Bằng cái ảnh lấy vòng gai đội đầu đó, dân phái lấy vòng gai đội đời Chúa Giêsu, nhà bán này là vua, nhưng mà ngài là vua thật. Ngài là vua thật. Tại vì người ta làm khổ ngài để mà phỉ báng vương quyền của ngài, để mà không tin quyền bí của ngài, nhưng thực sự ngài mới là vua. Và ngài vô cùng nhân ái. Ngài vô cùng nhân ái. Ngài phục vụ tận tình. Ngài là một người, ngài diễn tả một người thợ làm vườn nho rất là chu đáo và vất vả cực khổ mà không có phàn nàn. Ngài suốt cuộc đời ở trần gian cực khổ vì sứ mệnh cha ngài trao mà ngài không có phàn nàn với cha ngài. Tại sao cha ở trên trời cha oai quyền sung sướng thế, còn con ở dưới này khổ thế này? Không, ta không có phàn nàn như vậy. Và ngài cũng không ghen tị với vua chúa nào ở trần gian để mà giành quyền. Ngài là vua thật, người ta đòi ngài là vua, người ta phủ nhận ngài là vua bằng cách là người ta đốt bằng gai, nhưng mà ngài vẫn là vua thật. Nhưng ngài không dùng quyền để mà hại ai cả. Nếu chúng ta đọc các cái bài ca về người tôi đưa ra về để diễn tả cái khuôn mặt đau thương của Chúa Giêsu ở Isaiah chương 49, chương 50, chương 52, chương 53, có những cái bài ca về tôi tớ ra về diễn tả Chúa Giêsu đau khổ, thế là như con chiên người ta dẫn đi làm thịt mà không mở miệng kêu ca. Con đã giơ lưng cho người ta đánh đập, con đã giơ cằm cho người ta giận râu. Như có người trong này có râu phải cạo đi. Con đã giấu mặt, con đã không giấu mặt và không tránh người ta gạt nhổ vào mặt con. Con không còn duyên dáng oai vệ, con không còn gì đáng cho người ta mến chuộng nữa. Đó, Đức Giêsu khi người ta đội vòng gai, người ta phế quyền vua của ai này như thế đấy. Chính vì ngài nhân ái đấy, vô cùng, khi ngài thể hiện cái quyền vua ở cái sống tuần thánh đó, mà dân Chúa cất lời ca tụng Chúa như câu Thánh Vịnh 21:20 câu 2 lát ca chúng ta mới đọc đó. Đấy, lời Chúa xin ngài tỏ uy lực khiến nhà vua sung sướng. Lời Chúa xin Chúa tỏ uy lực nhà vua, tức là một là ông chủ được sung sướng. Thì cái sung sướng của chúng ta là gì, cũng như cái vinh quang của Chúa Cha là gì, là Chúa Giêsu trong cái giờ phút đau khổ nhất, ngài người ta phế bỏ vương quyền ngài, thì ngài lại thi hành cái vương quyền của ngài, là ngài xin Chúa Cha tha chết, tha tội cho kẻ nào ngài làm. Luca 3:34. Cho nên sống trong đời sống của thánh, chúng ta đừng thua cây nho, đừng thua cây vả, đừng thua cây ô liu. Chúa muốn chúng ta có một cái tài năng gì hay là chức vụ gì, chúng ta cứ làm theo cái nhiệm vụ đó ở trong đời sống của thánh, chứ không bỏ cái nhiệm vụ đó mà đi làm cái việc khác coi như là nó quan trọng hơn chăng nữa, nhưng mà nó không đúng với chức vụ của mình thì cũng dẹp bỏ. Và cũng đừng ghen tị với người khác thành công hơn mình. Và được bao nhiêu thì cảm ơn Chúa bấy nhiêu, chứ không buồn mà tham lam ước được cái này, ước được cái kia. Người ta kể câu chuyện khôi hài thế này. Có hai thằng, một thằng ghen tị với người khác, ai hơn nó là nó, rất là không chịu. Không biết cái thằng này là bà, không biết cái ghen thì biết là thằng này là bà, thì tôi gọi là cái thằng kia là thằng ghen tị. Thấy người ta hơn mình là khó chịu lắm. Còn một cái đứa nữa thì nó lại vô cùng tham lam, bao nhiêu cũng chẳng vừa. Thế thì vua truyền dẫn hai đứa đến, một đứa là ghen, một đứa là tham, đến trước mặt vua. Vua mới nói bây giờ hai đứa mày xin đi, đứa nào xin trước thì ta sẽ cho gấp đôi cái đứa kia. Một thằng ghen, một thằng tham, đứa nào cất lời xin tướng trước ta sẽ cho gấp đôi đứa xin sau. Thì sao giờ này hai thằng cầm điện luôn. Tại sao không dám xin? Cái thằng ghen mà xin trước ấy, ví dụ là mình xin được một ngàn cái vàng, thế thằng sau nó được gấp đôi thì mua gì mình xin. Bởi ông bố bảo đứa nào xin, đứa nào mà xin sau thì được gấp đôi đứa xin trước, mà đứa xin sau được gấp đôi đứa xin trước. Thì cái thằng ghen bảo ngu gì mình xin trước, mình xin với thằng kia nó xin sau, thằng tham nó xin sau, nó được gấp đôi mình không xin. Thế thì thằng tham có nghĩ là ngu gì mình xin, mình mà xin mình ta nó tham ăn bao nhiêu triệu vừa mà mình mà xin được một triệu cây đó, thằng kia nó ghen tị, nó lại ghen với mình, nó được gấp đôi, nó không được. Thế là hai thằng không có dám xin gì. Để cuối cùng cái riêng ta thêm sao, thằng ghen cũng chẳng được cái gì trước mặt vua, mà đứa tham cũng chẳng được cái gì vua. Rồi chủ vua mới tức mình ra lệnh, à chúng mày cứ cãi nhau, bây giờ tao ra lệnh, bây giờ thằng ghen mày phải lên tiếng xin trước, tao bắt vừa mày xin trước. Thì vua bắt nó xin trước, nó là bây giờ mình mà xin trước thằng kia nó sẽ được gấp đôi mình, bây giờ sao giờ đây nghĩ thôi. Vậy đấy, dạ, bây giờ con xin đức vua, nếu cũng vậy ngày bắt con như vậy thì con xin thế này, xin đức vua chặt con một cái tay, thằng kia nó bị chặt lại cái tay. Xin đức vua chặt con một cái tay để thằng kia thằng tham á, tham rồi mày sẽ bị chặt lại cái tay, mày xin, mày xin sao thì mày gấp đôi mà. Cái câu chuyện như vậy chúng ta thấy ra cái hình ảnh đó người ta diễn tả được. Thằng ghen đó là ai đó? Đó là Satan. Nó ghen với hạnh phúc của loài người, mà nó sợ đâu, ghen đó. Mà tham đó là ai đó? Là em bà, là Adam em bà. Chứ trong cả cái vũ trụ đường Chúa này còn có mỗi một cái cây để cho bà đừng ai chắc tham. Thế em khổ. Đấy, cho nên như vậy người ta khổ hơn ma quỷ. Bởi thằng ghen nó bị chặt con cái tay, bởi thằng tham nó bị chặt cái tay. Thì Adam ai tham nữa, dù ai cũng tham luôn, được làm quản lý giữ túi tiền cả nhóm mà tham 30 đồng nộp lại đó, tham ghen và tham thì không được một cái gì hết. Cho nên chúng ta nhớ là ở trong cái mừng hôm nay Chúa dùng cái hình ảnh nói với những cái đứa đến trước đó, nó thấy cái người đi sau được tiền lương bằng nó đấy, thì nó phàn nàn với ông chủ. Thì ông chủ nói này, này bạn sao mắt bạn lại ghen tị với tôi, vì tôi nhân này tôi có quyền hay sao sao cũng bạn ghen tị? Thì cái hình ảnh bạn để chúng ta thấy không tốt gì đâu. Đấy, Matthew trên 20 câu 13 chúng ta mới là này bạn, thì anh bạn này anh bạn không tốt với ông chủ rồi, anh bạn phản đối ông chủ. Rồi chúng ta đọc ở Luca, ở Matthew trên 22 câu 11 cũng vậy. Ví dụ ngôn tiệc cưới, thì ông vua bảo thấy một người không mặc áo cưới, ông vua bảo này bạn, tại sao bạn vào đây mà không mặc áo cưới? Thế là bị vô tù thôi. Rồi chúng ta đọc ở Matthew chương 26 câu 50, Judas dẫn một đội lính Roma đến, nó hôn mặt Chúa Giêsu và nó chỉ cho đám lính Roma là tôi hôn ai thì cứ xông vào mặt cái anh đó. Thì chúng ta đến nó hôn Đức Giêsu nữa, thì ngài cũng nói này bạn, tại sao bạn lấy cái hôn để đồ thầy? Thế thứ hai chúng ta đọc, tôi đọc lại ở Matthew chương 20 câu 13 thì buổi hôm nay, hay là Matthew chương 22 câu 11 và Matthew chương 26 câu 50 Chúa Giêsu dùng cái ảnh bạn toàn là những anh bạn để bất nết, những anh bạn phản bội, những anh cô nạn, các bạn như vậy đấy. Chúa dùng cái bạn như là những đứa bất nết như vậy mà Chúa vẫn thương nó, gọi nó là bạn, gọi là bạn đều. Chúa bao giờ mà Chúa tỏ lòng mà thù ác ai đâu. Đó, đó, khi nào chúng ta là người làm việc trong hội thánh, là người thơ là vật nhỏ, thì chúng ta đừng bao giờ đóng cái vai trò người bạn mất nên người bạn phản bội, mời người bạn tiềm năng, không bao giờ, mà là hình ảnh của Chúa Giêsu, mà ông Phaolô đã là người bắt chước Chúa Giêsu rất là tuyệt vời. Đó là khi chúng ta sống trong hội thánh, ý thức mình là người làm công, người làm việc trong hội thánh thì phải cái tâm tình đó, cái sắc tín đó. Nhưng Chúa còn muốn chúng ta ý thức sống trong hội thánh mình còn làm chủ nữa kìa. Ngày chúng ta lấy được cái thánh tẩy linh mục sức dầu đó, từ đây con là tư tế, con là ngôn sứ, con là vương đế, tức là làm vua làm chủ, có quyền lãnh đạo, quyền dẫn dắt người khác. Thì chúng ta muốn thể hiện cái quyền lãnh đạo, quyền dẫn dắt người khác thì phải bắt chước mục tớ Giêsu. Đấy là tôi diễn tả ngày thứ sáu tuần thánh, nó tuyệt vời. Chính vì Chúa Giêsu là mục tử tuyệt vời mà không ai có thể sánh bằng, không ai có thể tìm được một mục tử nào hơn Chúa Giêsu cả. Cho nên chúng ta đọc tin mừng Gioan, Gioan không có ghi cái danh sách 12 môn đệ Đức Giêsu, bởi vì ông cho rằng không có ai xứng đáng làm mục tử hết, không có ai xứng đáng làm tông đồ hết đó. Chỉ một mình Chúa Giêsu thôi, ông không có cho thấy rằng Chúa Giêsu trọng 12 ông như thế nào, đấng cái danh cũng có Chúa Giêsu. Cho nên mọi người chiêm ngắm Chúa Giêsu là vị mục tử tuyệt vời nhất, hoàn hảo nhất mà hơn được bắt chước. Đó là lý do mà tác giả Gioan không có ghi danh sách của đề là như vậy đấy. Cho nên nếu chúng ta bắt chước Chúa Giêsu là mục tử nhân ái, thì cái công việc chính của Ngài và tích cực nhất của Ngài là gì? Ngài hết lòng loan báo lời của Cha Ngài, hết lòng loan báo tin mừng. Cho nên cái câu tôi muốn tin mừng giáo hội muốn chúng ta đọc lại thư Do Thái chương 4 câu 12 đọc lại nghe lời Chúa.
Lời Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả đường hai lưỡi, xuyên thấu phân tuyến linh hồn và thần trí, gân cốt và tủy não, biện phân tâm tư và lý tưởng của lòng dạ.
Tích cực loan báo tin mừng lời Chúa có hiệu quả như vậy, gọi là giải phóng tâm hồn chúng ta. Lời Chúa gân hai lưỡi, xuyên thấu phân tích linh hồn và thần khí, gân cốt và tủy não, biện phân tâm tư ý tưởng của lòng dạ.
Nhưng
Chúa Giêsu đã tích cực làm điều này thì các chủ trang hay chúng ta cũng vậy, phải tích cực loan báo lời Chúa. Đó là khi chúng ta ý thức mình là chủ trang, người mình là mục tử nơi công Chúa Giêsu, thì sống cái biểu đức tin đấy. Đồng thời cũng đừng quên sống có nhân bản. Sống có nhân bản là gì? Là bắt chước cái ông chủ ở trong và cái mừng hôm nay. Ông chủ rất là nhân ái, rất nhân hậu. Ông có biết là nếu mà trả cho cái đứa nó làm sau cùng ấy, nó bảo 1/12 quan tiền nó không đủ sống, cho nên ông ấy trả lương nào nghĩ đến cái sự sống của cái này. Nên những người nào làm chủ những cơ sở nên suy nghĩ cái hình ảnh này. Mình làm giám đốc, mình làm chủ cơ sở, bao nhiêu người làm công cho mình cũng có lợi, thì đừng thủ cho mình mà bắt nạt người ta là những người mà thất nghiệp để rồi trả người ta cái lương trước đó, không được. Mình biết trả như vậy em không đủ sống thì mình phải coi lại, nhất là người ta làm cho mình rất là lợi. Thí dụ như ông chủ trả chỉ bỏ vốn ra thôi, mà rồi với chất xám cổ ấy, ví dụ mỗi một ngày ông ấy thu được 10 triệu chẳng hạn như vậy. Mà giờ công nhân ông ấy cho người ta có 100 ngàn. Thì tôi mới hỏi, không có công nhân làm sao ông kiếm được 10 triệu mỗi ngày? Mà ông cho người ta có 100 ngàn, người ta biết được 100 ngàn không đủ sống. Mình có lời đấy, nhờ người ta có lời mà cho người ta. Với cái ông chủ trong cái mừng này, ông ấy cho người thợ cái lương đủ sống, chứ không phải tính cái sức lao động mày làm được nhiều, mày có năng suất cao, mày có tài cao thì tao cho mày nhiều, mà mày ngày rốt thì tao cho mày ít, mày sống hay mày chết mặc kệ mày. Không phải, ông chủ ở trong cái đường ông hay, Chúa Giêsu muốn tao suy nghĩ cái đó. Và cái ông chủ trong tin mừng hôm nay, ông đã diễn tả được cái sống được cái lời ông Tobia dạy con đọc cho nghe. Tobia chương 2 câu 1.
Con hãy trả lương thương xuống cho người đã giúp con và thêm chút gì vào tiền công của họ.
À, trả lương cân xứng cho người giúp con. Nghĩa là tôi nói là nhiều người ta mà mình có lợi nhiều thì phải trả cho nó cân xứng. Trả cân xứng nó phải còn thêm một chút gì vào tiền công của họ. Rất là tuyệt vời. Trả cân xứng là công bằng, thêm một chút gì là bác ái. Công bằng phải đi với bác ái nữa. Đấy, của tôi biết 12 câu 1. Con phải trả lương cân xứng cho thợ và thêm một chút gì vào tiền công của họ. Đấy, khi mình đóng vai là chủ nhân, là mục tử thì sống như thần đó. Chứ đừng thấy người ta là những người mà nghèo khổ, người ta thất nghiệp rồi lợi dụng người ta là bóc lột sức lao động. Trước đây 25 về trước, tôi có ở với một ông chủ kia. Ông ấy xây trường học, xây trường học thì ông ấy có lợi lắm. Rất là chỉ nói 20 năm trước đây tôi gặp và 40 năm trước đây tôi cũng gặp cái ông chủ đó. Tức là trước năm 75 là ông ấy xin trường học. Mà ngày xưa là cái nhà mà đứng đầu một cái trường học gọi là hiệu trưởng thu lời lắm. Một trong những cái kinh doanh lợi nhất là mở trường học. Thế mà tôi nhớ thì đó là chiến tranh, các cái vùng sâu vùng xa người ta khổ quá, người ta chạy về Sài Gòn, nhà cửa người ta bị cháy, tài sản người ta mất hết, về Sài Gòn không biết làm cái gì. Thế được cái ông đó, ông ấy xây trường học, ông ấy mướn với cái người đó làm cho ông ấy, mà ông ấy trả cái lương trước đó. Tôi nhớ mãi vì đó là nếu mượn thợ ở Sài Gòn lúc thời điểm đó là không dưới 50 ngàn, bằng bây giờ là 500 ngàn bây giờ, không dưới 50 ngàn, mà ông ấy trả người kia có 10 ngàn thôi, nhưng nó không đủ sống. Tôi thấy nó tội nghiệp, nó toàn đi ra bờ bụi, nó rứt cỏ, rứt về nó hái được lá gì nó ăn thôi, khổ quá thôi. Rồi nó bắt cóc bắt bé về nó, rồi cả ông xem nó ngả nó dài dài và nó bắt về mà mình chống sợ nó nghèo quá. Tôi mới động viên ông chủ tôi bảo này, cho tôi cũng nghèo quá, họ cũng đủ ăn, trả lương cho họ, đề nghị trả lương thêm một chút đi. Ông bóc bắt nó thôi nè, nó không có tao hả, cháu không có đúng không, tao trả nó 10 ngàn là nhiều rồi đấy. Trong cái hoàn cảnh ép người ta, trong cái đó nếu không có cái người thợ ấy, thất nghiệp ấy, thì mình mượn thợ Sài Gòn đến 50 ngàn, mình chở 50 ngàn mượn kia trả nó có 10 ngàn, mình được lời 40 ngàn. Cái đó bất công. Nếu mình mượn thợ Sài Gòn 50 ngàn thì tôi nghĩ công bằng kia cũng phải trả nó 50 ngàn. Hay khốn nạn nhất cũng được 40 ngàn. mượn thợ ở dưới đó 50 ngàn thì mình lại không nói gì cả. Mà thấy người ta cái hoàn cảnh người ta nghèo khổ quá, bóc lột người ta trả cái lương trên đó, vẫn còn kể công là ta không có tao hết, là nó trao đâu có đâu, mà không biết là nhờ nó mà mình thu được biết bao nhiêu tiền. Thế nó rất là khổ nạn. Nó cho đến cái hình ảnh ông chủ đây trả một đồng đồng đều là nghĩ đến cái sự sống của người làm cho mình. Cho nên cái người nào mà bóc lột người khác, dùng cái quyền bí của mình mà phát một sức đau đớn người khác để thu góp cho mình ấy, đó là mục tử mình giả ác mà Chúa đã đặt lời kết án ở trong Ezekiel chương 34:8-10. Nếu chúng ta đọc bài đăng trắng là Chúa kết án cái loại mục tử thế này: các ngươi không xứng đáng là mục tử của ta, bởi vì chiên ta giao cho các ngươi thì chiên của ta toàn bị cướp, toàn bị sói bắt, mà các ngươi thì ăn thân. Các ngươi không lo gì chiên của ta cả, các ngươi chỉ lo bắt sữa này, con nào béo ập các ngươi đòi làm thịt này, các ngươi không có chăm sóc dân ta gì cả. Để cho thú dữ đến nó vồ, các ngươi cũng tỉnh bơ, vì các ngươi sợ bất bằng sợ mình. Này, bây giờ ta không giao chiên cho các ngươi nữa. Đấy. Bởi vì các ngươi như vậy, ta giao chiên cho các ngươi chỉ làm tổn thương cả chiên của ta. Ta sẽ giao chiên của ta cho một tử nào mà biết mất mạng sống vì làm chiên. Đấy. Cho nên cái đoạn Ezekiel chương 34:8-10 này, Jesus ở kinh môn sứ Isaiah, ở môn sứ Ezekiel đã nói về các mục tử bất lương thời Trung Quốc và cả thời đại nước đó, không biết chăm sóc người khác, bóc lột người ta vì Chúa phí bỏ. Cho nên lời kết thúc tin mừng hôm nay chúng ta mới nghe đó, ở Matthew chương 20:16 là Chúa nói là ta bảo cho các ngươi biết có nhiều kẻ trước hết sẽ trở nên quê hết, và kẻ sau cùng lại đứng hàng đầu. Là cái gì? Kẻ đầu hết sẽ trở nên quê hết, tức là Ngài muốn nói về các mục tử sau cái các chủ chân trong cho Thái giáo bị Chúa truất quyền, Chúa phế đi, và Chúa chọn những người mục tử của Chúa là các tôn đồ, là những kẻ người ta cho là hèn hạ, sẽ thay thế cho các mục tử sau cái. Thì bây giờ chúng ta cũng phải trong cuộc sống này, ví dụ như có người mang danh là giám mục, có người mang danh là linh mục, uy quyền lắm, đi đâu cũng được trọng vọng, được người ta công kính. Còn cái người quét đường quét chợ hoặc ra thì bị người ta khi dễ, nhưng chưa chắc tiếp quản Chúa ai hơn ai. Cuộc đời này nó giống như một cái sân khấu vậy. Anh mà đóng vai vua trên cái sân khấu, anh đóng vai vua coi như anh quay đó, anh hết ra lửa anh bắt nhưng người tôi tớ phải gọi là bò suốt vào đau chân anh chân nữa anh quay. Còn cái thằng đầy tớ kia thì bị nhục, bị sai khiến, nhưng mà trên sân khấu làm vậy đấy, khi kéo màn vào rồi á, lúc đó ông bầu người ta phải tính cái nào hơn. Anh là vua mà anh đóng khốc đàn là zero, không có lương, anh lại cho lương chết đói. Còn cái thằng đầy tớ đó mà nó bị sai khiến ở ngoài sân khấu đó, nhưng mà khi kéo màn rồi vào rồi nó đóng rất là hay thì ông bầu sẽ cho nó cái lương rất là cao. Cho nên không tất yếu là giám mục hay là lý mục được mọi người trọng vọng ở đời này mà sau này được quyền cao chức cả trên nước trời đâu, mà là phải coi là cái cung cách phục vụ của mình đừng thua kém người khác. Thế mà hình ảnh đẹp nhất không bắt chước được Chúa Giêsu thì cũng bắt chước như Phaolô mà chúng ta đã chiêm ngưỡng hình ảnh của các vị này. Chúa Giêsu mục tử tuyệt vời rồi, và Phaolô cũng là một mục tử gương mẫu để ông có quyền ông nói hãy bắt chước tôi